Ý nghĩa việc can thiệp của Chúa vào đời sống con người. Dạng lễ Chúa Nhật thứ 17 thường niên 5B. Cha Alphonso Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, chúng ta lưu ý chi tiết cuối cùng của đoạn tin mừng này. Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt lấy mình, đem đi tôn làm vua, thì Ngài lại lánh mặt đi lên núi một mình. Chi tiết này nói cho ta biết rõ ràng cái mầu nhiệm giữa Thiên Chúa đến đem cái gì, và mầu nhiệm con người chúng ta thường khựng lại ở nơi cái chỗ nào. Phía sau câu này cho chúng ta thấy một cách nào đó người Do Thái lúc đó và không chừng chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta quan niệm về Chúa là đấng bảo đảm cho chúng ta nồi cơm, nồi canh, công ăn việc làm, hạnh phúc trần gian, thế rồi chấm dứt. Mà nếu tìm kiếm Chúa như vậy thì hình ảnh Chúa gợi ra là Ngài sẽ bỏ chúng ta mà Ngài đi chỗ khác. Tại vì Ngài đến không phải vì chuyện nồi cơm, nồi canh của chúng ta, và tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc trần gian, nó siết chúng ta lại để chúng ta bám lấy cái mặt đất này. Cho nên chúng ta biết rõ rằng Chúa dựng nên chúng ta từ bản chất là tinh thần và vật chất, thân xác và linh hồn. Nó cần vật chất thật sự. Tại vì không vật chất thì con người không thể tồn tại, và đồng thời không vật chất thì chính chúng ta cũng không phát triển và đạt tới cái trưởng thành của con người đã đành, mà ngang qua đó là trưởng thành của cấu trúc thiêng liêng nữa. Cho nên mặt vật chất nó gắn liền chúng ta như là ơn tạo thành. Chúng ta đói khát vậy, và không thể nào một con người sống mà lại không tìm cái hạnh phúc đó. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay qua hai đoạn sách thánh gợi ý cho chúng ta một chút về cái ý nghĩa mà Chúa can thiệp dính vào đời sống của chúng ta, để ngang qua đó Ngài dẫn đưa chúng ta về tới đâu. Đó là một cái cảm nhận và một câu trả lời thường tình mà người có đạo nào cũng phải có trong tâm tư của mình thì mới gọi là người có đạo được cái chỗ này đó. Cho nên trong cái sách Các Vua quyển thứ hai, trong này có nói tới biến cố sẽ đến trong đời Elisa. Elisa là vị ngôn sứ thứ hai sau Elia đó, ngôn sứ đồ đệ của Elia. Và trong Elia thì chúng ta đã thấy cũng đụng chạm tại cái đói, cái khát của một bà quá nào đó. Nhưng mà ở đây thì nói tới một biến cố mà sách thánh gọi là có nạn đói xảy đến. Bởi vì Elisa là người của Thiên Chúa, có được một chút bánh lúa mạch, thì ông đã sai môn đệ của mình phát tất cả cho mọi người để ai cũng có mà ăn. Và cái câu chuyện chỉ xảy đến là khi phát ra như vậy thì người ăn bao nhiêu mà vẫn còn dư. Và phía sau giả thiết là Thiên Chúa săn sóc cuộc sống vật chất của chúng ta. Nhưng mà phía sau cái nạn đói mà sách thánh muốn gợi ý thì không phải là nạn đói như theo cái nghĩa là bao nhiêu biến động trong cuộc sống chúng ta về mặt vật chất. Có thể nạn đói do những biến động thiên nhiên, ví dụ như là lụt lội hay là vân vân. Nhưng mà cũng có thể nạn đói do tất cả cái đanh đá độc ác của con người, chiến tranh, rồi thì những thôn tính tham lam của người ta, khiến cho người này qua cái cách lối quỷ quyệt của mình chiếm đoạt hết cái tài sản của cải của người khác. Cho nên nạn đói như vậy muốn nói tới muôn hình vạn trạng ở trong cái lịch sử trần gian mà chúng ta sống, từ thiên nhiên và từ cái đanh đá độc ác của người ta. Và đanh đá độc ác của con người thì nó tràn ngập vô mọi cái cơ cấu mà chúng ta muốn tốt. Một xã hội tiên khởi, khi người ta khởi sự một cái cuộc đấu tranh thì bao giờ cũng nghĩ tới hạnh phúc. Nhưng mà khi quyền hành nắm trong tay và tiền của nắm trong tay thì bắt đầu lúc đó người ta mới hiểu thế nào là ngẫu tượng của của cải, đẩy người ta tới cái chỗ muốn thu tính cho hết về mình. Và lúc đó bắt đầu đàn áp, chèn ép, vân vân, cướp chỗ này, gian tham chỗ kia, hối lộ chỗ nọ, vân vân và vân vân. Chúng ta phải đọc được cái tiến triển của cái khốn khổ mà tin mà sách thánh gợi ý cho chúng ta ngày hôm nay qua cái tiếng nạn đói đó. Vậy thì chúng ta cần hiểu như thế này: Chúa không muốn chúng ta sống trong nạn đói, cả cái tổng thể mà chúng ta vừa nói. Chúa không muốn cho chúng ta thiếu thốn trong cái cấu trúc chúng ta là thân xác, cần thiết những cái gì nâng đỡ nó để nó có thể đi tới cái hành trình trưởng thành mà chúng ta tạm gọi là hạnh phúc trần gian. Nhưng mà cái khó khăn ngay trong cái hạnh phúc đó nó sẽ đến như thế nào, phía sau tin mừng gợi ý cho chúng ta cái chuyện đó ở trong cái. Nhưng mà có cái gì căn bản ở phía sau của lời Chúa ngày hôm nay nói tới đói, cái khát, và cuối cùng dẫn tới cái phép lạ mà Chúa làm cho chúng ta giữa nhân loại này? Ngài muốn nói cho chúng ta cái gì? Là ngoài cái đói, cái khát về mặt thân xác, cái hạnh phúc mà Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm nó tự nhiên trong phải chăng, thì còn phía sau có một cái đói, cái khát khác hẳn. Cái đói, cái khát về thiêng liêng, về Thiên Chúa mà không một cái gì ở trần gian này có thể lấp liếm nó được. Trong cái quá trình đào tạo của tôi thì có một tu sĩ trong một cái tự thuật có kể cho tôi một câu chuyện rất là dễ thương. Anh ta kể như thế này: khi anh ta 11, 12 tuổi thì mẹ anh ta đưa anh ta dẫn đến bàn thờ của Chúa Giê-xu và nói với anh ta một cách rất đơn giản là: con biết đó, con sẽ lớn lên, con sẽ ăn học, con sẽ thành người, con đầy khả năng, bố mẹ lo cho con hết những điều đó được. Nhưng mà có một điều là linh hồn của con thì bố mẹ không lo cho nó được, mà chỉ có Thiên Chúa mới làm cho nó lớn lên, nó sống mà thôi. Cho nên bà mẹ kết luận bằng một câu rất đơn giản: con liệu liệu sau này con lớn lên con sống thế nào, mà khi thân xác của con với mọi khả năng phát triển đầy cả, thì đừng để cho linh hồn của con nó teo lại, khó coi lắm. Thân xác chỉnh ình, tất cả mọi thứ có hết, mà linh hồn teo lại, con phải, con ý tứ chuyện đó đó, mà chỉ có Thiên Chúa mới làm cho linh hồn của con lớn lên được mà thôi. Một câu chuyện giáo dục của người mẹ rất là đơn giản, mà không ngờ nó in vào trong cái đầu óc của cái anh bé này. Sau này nó đi tu rồi thì nó làm đủ chuyện, thì nó chỉ nói một câu thế này: cái câu này không lúc nào con quên, cho nên lúc nào con làm cái gì cũng cứ văng vẳng là liệu con làm hay là sống cách này, con làm cho linh hồn của con lớn lên hay là chỉ có lợi cho thân xác con mà thôi. Một cái lời gieo của bà mẹ dạy dỗ con trong đơn giản như vậy, nó trở thành một lời định hướng và hướng dẫn cậu nhỏ này lớn lên, và trong mọi tương quan, mọi cái tìm kiếm và mọi cái chọn lựa trong xã hội. Cho nên ngày hôm nay tin mừng chỉ gợi ý cho chúng ta rất đơn giản, đó là Chúa Giê-xu đến giữa người ta. Và trước khi có phép lạ này thì tin mừng gợi ý là Ngài đã chữa bệnh, Ngài đã cho người nọ được khỏi cái nọ, Ngài đang ủi người kia. Và phía sau muốn nói tới là Đức Giê-xu đi lại gần gũi với những người xấu số, xấu số đủ kiểu ở trong xã hội loài người, và kể cả mang nơi mình cái chất chết. Tại vì tin mừng có kể là Chúa Giê-xu cho một số người sống lại, là trao lại cho mẹ nó, vân vân, một thanh niên. Như vậy là Chúa Giê-xu sống và đi lại với cái khốn khổ của người ta. Cái khốn khổ nó diễn tả ngay trong cái cấu trúc của thân xác mà chúng ta đang sống. Vì thế cho nên chúng ta hiểu là phía sau Chúa Giê-xu làm các phép lạ để chữa lành, để dưỡng nuôi, là Ngài muốn gợi ý cho chúng ta về một cái đói, cái khác hẳn mà không có cái gì lấp liếm được. Của ăn chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta cứ bóc tích lũ được bao nhiêu. Một lúc nào cái luật tiêu diệt sẽ đến và chúng ta không nắm được đời của mình. Chúng ta thỏa mãn tất cả những dục vọng cách riêng. Ngày hôm nay trong một cái xã hội có một cái văn hóa sa đọa, cho đến nỗi mà đôi khi những giới trẻ của chúng ta không còn phân biệt nữa thế nào là tình yêu và xác thịt, không còn phân biệt nữa thế nào là những cái thèm muốn bất chính và cái thỏa mãn mọi dục vọng bất chính của mình, không có khả năng phân biệt những điều đó nữa. Nhưng mà có một cái dấu hỏi tối thiểu là nếu những cái đó có được đầy thì cuối cùng nó kết thúc bằng cái gì? Cái luật tiêu diệt. Chúng ta thấy bao nhiêu là những tương quan đổ vỡ với nhau. Bao nhiêu là những tương quan mà lúc đầu chúng ta tưởng là yêu, mà thật sự chỉ là xác thịt, rồi cuối cùng hận thù giận ghét nhau. Và bao nhiêu tương quan đó nó đảo lộn tất cả, trở thành cái tính quái quỷ quyệt, mánh lới cướp bóc của nhau, lợi dụng qua những cả tương quan đó. Và chúng ta mới hiểu được cái luật tiêu diệt nó ăn sâu và nó làm xói mòn tất cả cái con người của chúng ta đang lúc tìm kiếm hạnh phúc trần gian như thế nào. Nhưng mà Chúa Giêsu đến và Ngài nói Thiên Chúa săn sóc cái hạnh phúc đó. Vì thế cho nên các phép lạ Ngài làm nói lên rõ ràng về Thiên Chúa muốn cho người ta hạnh phúc trần gian. Nhưng mà khi người ta tìm kiếm cái đó thì Chúa gợi ý một chuyện khác nữa, là có một hạnh phúc, có một sự sống khác hẳn, bền bỉ và không ở trong cái luật tiêu diệt này. Đó là sự sống mà chính Thiên Chúa ban cho người ta. Vì thế mà cái dấu lạ bánh mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay trong đoạn tin mừng muốn nói tới cái của nuôi mà chỉ có một mình Thiên Chúa đến đem cho nhân loại chúng ta. Một một khi người ta đón nhận của nuôi đó thì của nuôi đó chữa lành tất cả toàn diện cuộc đời chúng ta đã đạch, mà là của nuôi dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời. Vì của nuôi đó làm cho chúng ta hoàn toàn hiệp thông và sống với Thiên Chúa thật sự trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Cho nên cái dấu chỉ bánh mà Chúa Giêsu làm trong phép lạ ngày hôm nay là các cử chỉ mà Ngài sẽ lặp lại ngày hôm nay là một phép lạ phần xác, nói tới ý nghĩa thiêng liêng. Ngày mai cũng cử chỉ đó sẽ nói lên chính xác cái mầu nhiệm Chúa trao cho chúng ta sự sống của chính Ngài, cử chỉ thánh thể trước khi Ngài bước vào trong thương khó. Mà vì thế cho nên hội thánh ngày hôm nay tiếp nối cái gì? Tiếp nối cái hiện diện của Chúa ở với mình trong lúc mà tin vào Chúa săn sóc chúng ta trong cuộc sống vật chất, thì Ngài muốn cho chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống vật chất đó không phải là cái cuối cùng nhốt chúng ta nơi đó, mà là chỉ là cái con đường ngang qua đó Chúa mời gọi chúng ta đi tới cái của nuôi toàn diện mầu nhiệm sống đời đời mà chỉ có Thiên Chúa chính Ngài ban cho chúng ta, ban một cách rất mầu nhiệm lạ lùng, là chính bản vị của Ngài trở thành sự sống của chúng ta và là mầu nhiệm vượt qua và thánh thể mà chúng ta lãnh nhận suốt hành trình của hội thánh cho đến khi Chúa đến lại là vậy. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta đang ngồi với nhau ở nơi đây, chắc chắn chúng ta đã kinh nghiệm thế nào là hạnh phúc chúng ta muốn và những bất hạnh chúng ta đã gặp, ít là cho mình và cho những người chung quanh. Phía sau tất cả những cái đó thì người tin mới cho được, cho biết là có một hạnh phúc, một sự sống rất lạ mà thì Thiên Chúa một khi tự ý Ngài, Ngài đến và chúng ta tự ý đón nhận bằng tất cả lòng tin thì sự sống đó đến với chúng ta thật sự và làm cho chúng ta thoát khỏi cái luật tiêu diệt đời đời, tức là mầu nhiệm sống với Thiên Chúa và hoàn tất khi mà Ngài đến, hoàn tất chúng ta trong mầu nhiệm phục sinh của chính Ngài. Cho nên mỗi một lần, một ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, ngày thánh thiêng mà Chúa ban riêng cho người có đạo mà thôi, thì Chúa lại nhắc lại cái mầu nhiệm căn bản mà chúng ta sống trong lúc chúng ta đang hành trình vất vưởng ở trong thời gian, ở trong trần gian với tất cả những biến động và những khó khăn của nó. Chúa là mầu nhiệm tình thương và là của nuôi vững chãi cho đến nỗi ai một lần nào đã sống cái mầu nhiệm này và trong đức tin tối thiểu gặp gỡ chính Chúa Giêsu bản vị, thì người ấy luôn luôn sống ở trong sự bằng an của Thiên Chúa, mặc dầu những biến động, những khó khăn và những thay đổi liên tục ở trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là mầu nhiệm mà mỗi một ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, chúng ta lại họp mặt nhau ở trong Chúa Giêsu, cử hành cái lời của Ngài, và cử hành cái lời đó cũng chính là bản thân của Chúa Giêsu, làm sự sống được trao ban cho chúng ta. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin.